Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Thưa Di Đà Phật, vì dở tràng đinh sách đinh tràng 32 cho nên mình đang giảng về cái phẩm kia là thanh tịnh tam quy phẩm thứ 20. Có nhiều cái chỗ tại thầy không có thì giờ thì đọc kỹ lưỡng, thành nên đôi khi giảng đến những chỗ mình tự nhiên khó hiểu mình giảng cũng không thông, thành nên quý vị thông cảm. Ở đoạn thứ hai, thiện nam tử, trang 332, người nam hoặc người nữ nào, ở trong kinh thường thường nói là nam tử nữ nhân hoặc là thiện nam thiện nữ, có thể lập lại 3 lần pháp tam quy y, tức là giống như sáng mình thọ 3 trai giới vậy đó, thì người đó gọi là ưu bà tắc hoặc ưu bà di. Tức là nếu quý vị thọ tam quy, quý vị lặp lại quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi thí dụ như ở trong giới như còn thêm là quy Phật lưỡng túc tôn, hay là quy Phật không có đọa địa ngục, thí dụ vậy. Thì nếu quý vị làm 3 lần như vậy đúng Pháp thì quý vị được gọi là ưu bà tắc hoặc là ưu bà di. Nếu mà muốn đắc tam quy y á, là phải theo thứ tự quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mới đắc tam quy y. Nếu mà nhìn có người cắt cớ nói thôi giờ tôi quy Pháp trước rồi tôi mới quy Phật, quy Tăng, rồi tôi quy Tăng trước rồi mới tôi quy Phật, quy Pháp, lộn lạo thì người đó không đắc tam quy y. Tại sao bây giờ Đức Phật giảng tại sao phải theo thứ tự đó? Tuy rằng tất cả chư Phật đều quy Pháp, thế nhưng Pháp phải do chư Phật nói ra mới có thể hiển hiện ở thế gian. Vì thế chúng sinh trước tiên phải quy Phật. Tức là mặc dù Pháp là thường trụ trên thế gian, có Phật hay không có Phật, Pháp vẫn ở trên thế gian vĩnh viễn, hằng tồn. Nhưng mà nếu không có Đức Phật khám phá ra Pháp và không nói cho mình biết thì mình cũng không biết Pháp là cái gì. Thành ra Phật là người có công lao đem đến cho mình cái ánh sáng, thành ra mình trước tiên vì cái lòng tôn kính tri ơn mình phải quy Phật trước. Nếu đem thân khẩu ý thanh tịnh, chí tâm niệm Phật, niệm Phật đây là quán tưởng Đức Phật, tướng hảo của Phật, công đức của Đức Phật, ắt sẽ xa lìa được sự sợ hãi khổ não. Tức là mình đem cái tâm thanh tịnh, thân, khẩu ý, rồi mình hết lòng niệm, đây là quán niệm Phật, chư Phật, tức là các công đức, cái đặc tính của Phật, cái gì mà đã làm cho nên Đức Phật là Phật, thì mình sẽ xa lìa được sự sợ hãi khổ não. Vì thế trước tiên phải quy Phật. Tức là đây là lớn lý do mà tại sao mình phải quy Phật trước. Người trí quán sát sâu xa sự tối thắng của trí tuệ giải thoát của Đức Như Lai, Ngài có thể nói pháp giải thoát, nói nhân cho sự giải thoát, có thể chỉ cho chúng sanh nơi vô thượng tịch tỉnh, tức là Niết Bàn đó, có thể làm khô cạn biển lớn sinh tử khổ não. Đức Phật uy nghi chứng chạc ba nghiệp tịch tỉnh, vì thế trước tiên phải quy Phật. Đây là nói lên tất cả những công đức của Đức Phật, cái lý do tại sao mình phải quy Phật trước tiên. Cái trí tuệ của Phật, trí tuệ giải thoát của Đức Phật là sâu xa tối thắng, rồi Ngài có thể nói pháp giải thoát, nói nhân cho sự giải thoát, tức là chỉ cho mình pháp tu cách nào để giải thoát, rồi chỉ cho mình chỗ nào để mình được giải thoát, tức là nói cái Niết Bàn, có thể làm khô cạn biển lớn sinh tử khổ não. Đức Phật uy nghi chững chạc, tức là khi ngàn mại đi đứng nằm ngồi trong bốn uy nghi không có chỗ khuyết điểm nào hết. Giả sử bây giờ mình có con mắt soi mói, mình đến mình theo Đức Phật, theo dõi Đức Phật từng lúc từng tí, lén lén chụp hình, quay camera, rồi nghĩa là tìm đủ một cách để coi ông Phật ông làm gì sót, sơ sót để mình bắt lỗi, không được. Vì Đức Phật không có lúc nào mà làm những uy nghi mà có thể bắt lỗi được. Các thầy thì có, vì các thầy là phàm phu. Thành ra quý vị, nhiều khi các thầy có thể có những cái thiếu sót trong cái uy nghi, nhưng mà chư Phật, Đức Phật thì không có. Nghĩa là nói câu nào đúng câu đó, đưa ngồi đây ngay ngắn, đi đứng đàng hoàng, con mắt nhìn thẳng, là lúc nào cười, lúc nào nói, không có chỗ nào khuyết điểm hết. Thành ra mới kêu mình mới là tại sao mình quy Phật. Ba nghiệp lúc nào cũng tỉnh tỉnh, thân đi đứng nhẹ nhàng, không có tỏ ra động chạ, động vục chạ, không có động loạn. Miệng nói lúc nào cũng từ tốn, không có lời nào mà thô lỗ, mà ý lúc nào cũng bình tĩnh, không có lúc nào mà bôn chôn nóng nảy hết. Bởi vì trên mình không, tại mình không có quan sát sâu xa, mình không thấy Đức Phật của mình là như thế nào, thành ra mình không có lòng tin, mình chưa thấy cái đó là quan trọng. Chứ thật sự nếu mà quý vị quan sát kỹ lưỡng như vậy, quý vị sẽ thấy quý vị tha thiết kim đạo Phật vô cùng. Nhưng mà cũng không tách được, mỗi người một cái căn cơ. Người trí quan sát thâm sâu, tức là mình quan sát rất là sâu, là sâu xa. Pháp sinh tử là tập hợp của sự khổ, tức là tất cả những cái pháp thế gian chỉ là sự tập hợp của khổ não, là tham, sân, si. Mình thấy ở ngoài đời, ví dụ như gia đình có những cái sự xung đột, rồi mình thấy tham lam tiền bạc của cải địa vị, rồi đủ mua trước bè phái. Bữa trước thì chửi săn sát, bữa sau người ta đắc tổng thống lên thì bắt đầu ca tụng tới lại, ví dụ vậy. Cuộc đời nó toàn là như vậy không? Ở người Mỹ cũng vậy, mà người Việt cũng vậy, mà người Tàu cũng vậy, tất cả chúng sinh chỉ là như vậy. Chỉ có đạo chân chánh vô thượng mới có thể từ đoạn cái sự khổ não, phải không? Đạo chân chánh vô thượng là đạo của Đức Phật diễn nói cho mình nghe. Pháp sanh tử là pháp tham ái, đói khát. Tức là ở ngoài đời mình tưởng là ví dụ mình có tiền là mình đầy đủ, không có. Nó chỉ là cái màu thôi. Mình càng có tiền nhiều, mình càng đói nhiều, mình càng mong tiền nhiều. Nó có lòng tham sẽ không đói. Lúc nào mình cũng thấy khát, cũng không thấy đói. Mình cứ tiếp tục mong cầu, truy tìm. Mình không bao giờ thỏa mãn hết. Chỉ có cam lộ vô thượng, tức là pháp của Đức Phật, nó mát mẻ như cái vị cam lộ, mà không có gì hơn thì cái là vô thượng. Nó có thể viên mãn tới sông mong cầu. Tại vì tu hành pháp của Phật, vì chứng được quả vô sanh, thì lúc đó quý vị không có mong cầu gì nữa. Mà không mong cầu gì, tức là vô thỏa mãn tất cả sự mong cầu. Còn quý vị nói tất cả sự mong cầu bằng cách thỏa mãn, bằng cách chế nó vô, bơm nó vô, thêm nó vô, thì quý vị lĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Pháp sanh tử là sự sợ hãi hiểm nạn, tức là nó đưa cho mình sự bôn chôn, sự bất mãn. Bữa nay thì thương, mai thì ghét, bữa nay là bạn, mai là thù. Đừng làm cho những người mà bên nhau không tin nhau. Thật sự là thí dụ như ngay cả vợ chồng cũng có thủ thế nhau nữa. Ông cũng sợ bà lật lọng, bà sợ ông lật lọng, miệng là nói thương, nhưng mà thật sự là lúc nào cũng sợ. Đó là ngoài đời đó, hiểu không? Người nào cũng muốn trình phần hơn á. Thành ra thí dụ như bây giờ Mỹ nó về, trước khi nó về là lấy nhau nó đã ký hợp đồng trước rồi. Ví dụ như tiền trước khi nó đám cưới là cái tài sản nào của nó là minh bạch rõ ràng. Khi mà ly dị với nhau thì không có đụng đến cái phần của nó. Ví dụ người đã có cái sự nghe là sắp xếp, một sự tính toán, một sự ấy thì không có ai tin ai được hết. Chỉ có pháp, chánh pháp vô thượng mới có thể trừ đoạn, tức là trừ đoạn được sự sợ hãi, sự hiểm nạn. Sợ hiện cái sự hiểm nạn là sao? Tức là cũng như cái hố sâu. Vì cái tham, vì cái sân, vì cái sư mà có thể tạo cái nghiệp ác, mình đọa lạc, thành nó kêu là hiểm nạn. Pháp sanh tử đầy dẫy sự sai lầm, tà vậy bất chánh. Tức là nói ra toàn là do cái sự chấp không à. Mình biết một, mình không chấp nhận hai. Cái gì mình biết thì mình cho là chân lý, rồi cãi nhau, tìm cách như là khử những người nào mà không có cái cùng cái ý kiến với mình, hiểu không? cái gì của mình nghĩ là đúng, là chân lý, còn những gì người khác nghĩ khác như mình đều là sai, ví dụ vậy, thì chúng sinh nó chấp như vậy. Thành ra biết bao nhiêu cái người mà đối thủ hoặc là những người mà đối lập bị như là thủ tiêu, rồi bị như là giam cầm, ví dụ vậy, trong thời đại nào cũng có. Tà vậy, bất chánh là lúc nào cũng nghĩ đến lợi cho mình, sẵn sàng làm bất cứ thủ đoạn nào. Thầy mới chuyển dịch cái quyển Địa Tạng có kể từ câu chuyện, có nhiều câu chuyện nhỏ nhỏ, mà toàn là kinh nghiệm của mấy người bên Đài Loan. Thì cũng có ông Phật tử, ông cũng nói là ông hồi nhỏ là ông chuyên môn rất là thích, mô mô lắm. Ông học đủ thứ mà chính, nghĩa là thủ đoạn tung hoành, là cầm cách nào để mà tấn công địch thủ bằng cái mưu mô này mưu kia. Nhưng mà ông thấy là phát giác là nó chỉ đưa cho ông càng lúc càng cô đơn và đau khổ. Bởi vì mình thắng được người ta đâu phải là thắng hoài đâu, thì người ta sẽ có ngày người ta sẽ thắng lại mình. Vô thường chấp là thường, những cái đó mình biết quá rồi, nói hoài. Vô ngã chấp là ngã, không vui chấp là vui, tức là lạc, bất lạc đó, không mà cho là lạc. Bất tịnh chấp là tịnh, thì thường lạc ngã tịnh, thì vô thường chấp là thường, bất tịnh cho là tịnh, khổ cho là lạc, và vô ngã thì cho là ngã. Thì đây là cái bốn cái sự điên đảo bên tiểu thừa. Còn có bốn cái sự điên đảo bên đại thừa, nó dĩ nhiên thầy giảng hoài nhưng mà chắc không nhớ, nhưng thôi không nói chi, hiểu không? Có ai có vô thường biết là vô thường không? Có thấy đời vô thường không? Khó không? Thầy nói không có, không có đâu. Nói thường vô cùng. Mặc dù mình nói mình vô thường nhưng mà thấy là thường. Mình thấy rất là thường. Mình tưởng mình bỏ được nhưng mà chưa chắc đâu. Không phải mình bỏ được. Không có bỏ được, mình không bỏ được cái gì hết. Thiệt sự là vậy. Bởi vì mình không chấp cái này. Mình bỏ cái này thì mình chấp cái kia. Mình bỏ cái này, mình chấp cái kia. Con người mình là vậy đó. Thành ra mình không có thấy cái nào là vô thường. Mà giả sử mình có thấy vô thường, nó chỉ là rất là phù, nó là rất là cạn cợt, chứ không có thấy được như các vị bậc thánh họ chứng được cái nhìn con mắt mà vô thường, họ rất là sâu sắc. Chỉ khi nào quý vị chứng được tu đà hoàng á, thì quý vị lúc đó mới thấy được cái này. Còn ví dụ như khổ, quý vị có thấy khổ không? Đọc thấy khổ, thấy khổ gì đâu, vui mình chết. Trời, nó đâu khó đâu, thấy cười hết mà gì là khổ hồi nào đó, khổ mà cười rồi mừng có cho mọi người gần chết rồi, ví dụ vậy. Thí dụ vậy không, thật sự là vậy, rất là mừng. Không thì phải nói lắm, nhưng mà thật sự vẫn thấy là vui, rất là vui. Cái khổ nó mình thấy nó khổ nó ít hơn là cái vui mình thấy. Không, nhưng mà cái đó thì nhiên là không có. Nhưng mà thấy cái sự khổ vui đó không có nghĩa là trái với luân lý đạo đức, không có nghĩa gì hết. Không phải vậy, không phải là tội lỗi. Không, đối với nhà Phật, nhà đối người cũng mắt thế gian, mình nhìn mình nói khách khác, ví dụ như bây giờ mình tùy thuận thế gian, thì mình lấy cái người vui của người thế gian, mình làm cái vui của mình. Nhưng còn thí dụ mình đã hiểu được chân thực của nó thì nó khác, phải không? Thành ra Đức Phật không bao giờ trách người thế gian hết. Bởi vì thầy mình đang nói chuyện đại thừa, mình đang nói chuyện mà các vị Bồ Tát sống trong cái để độ chúng sinh thì phải các ngài tùy thuận. Thí dụ vì có đám cưới, họ vẫn tới, họ vẫn bưng hoa bưng ấy đến cứu chúc mừng hai họ trong năm hạnh phúc. Không có Bồ Tát mà nhìn thấy người ta đám cưới nhổ nước bọt quy đi, không có. Nếu mà người mà nhổ nước bọt quy đi là thằng khùng. Thấy người ta đám cưới hai nhà họ đang vui vẻ mà mình nhổ nước bọt mình quay đi là mình khùng, chứ không phải là mình người tu. Mình vẫn bưng hoa bưng bông tới chúc anh chúc chị chúc hai em được vui vẻ hạnh phúc và mong được như vậy, chân thật mong được hai em được hạnh phúc trăm năm, chứ đừng nói chịu đựng trăm năm, nghe sổ sàng, nghe phủ phàng, không nên nói như vậy. Chỉ có chánh pháp vô thượng có thể đoạn trừ tất cả do nhân duyên này nên phải quy pháp. Tức là cái người mà hiểu pháp, cái pháp biết con pháp là đưa mình khỏi cái sự khổ đau, khỏi sự sợ hãi. Thành ra cái pháp nó công năng như vậy, nó có cái ơn đức với mình như vậy, thành ra mình quy pháp, là mình quy, là mình quay về, y là nương tựa, quay về và an trú trong pháp thì gọi là quy y pháp. Không? Ở đây là những cái lý do Đức Phật giảng giải cho mình nghe tại sao mình phải quy pháp. Rồi bây giờ đến đoạn thứ ba, người trí nên quan sát những kẻ ngoại đạo không biết hổ thẹn. Tại sao không biết hổ thẹn phải không? Tức là nói đây là những cái lõa thể ngoại đạo trần truồng đi để cả cái bộ phận đi nhõng nhõng ngoài đường mà không có biết chút hổ thẹn gì hết. Đức Phật muốn ám chỉ những người này. Bây giờ hiện giờ vẫn còn bên đó hay không? Vẫn còn bên đó, vẫn những quý vị nào mà tò mò Ấn Độ sẽ thấy những ông mà tu mà đạo lõa thể này, họ vẫn để quần thi trần truồng, hỏi họ lấy bị lấy không? Họ lấy trò bù lên không? Không, họ thấy cái đó tự nhiên. Nhưng mà người bình thường thế gian mà có cái đầu óc mà bình thường thì dĩ nhiên thấy là một điều vô liêm sỉ. Mình con người khác con thú là mình có cái quần áo, mình biết che thân, biết khổ thẹn mà họ nghe mình nhõng nhõng đi như vậy. Hiểu không? Thì Đức Phật nói là người đó không phải khổ thẹn. Không sống đúng như Pháp. Tức là thí dụ như họ ngồi trên bàn đinh, không? Họ nằm mà đứng một chân ngoài nắng. Hay là họ mùa đông thì họ cổ trần, họ đứng ngoài tuyết. Mùa hè thì họ đốt lửa, họ hơ. Thì cái đó hoàn toàn đi sống không có đúng có pháp thế gian bình thường. Đó là những người đó nghĩa là kêu là mình kêu là trầm thần trí thất thường. Nhưng mà họ đạo họ cho đó là phương pháp để họ tu hành giải thoát. Tuy cũng tu hành, tức là họ, cái người những người đó đó, những người ngoại đạo đó, họ cũng nghĩ rằng họ tu hành chứ không phải không. Nếu mình họ lại hỏi họ, họ không giảng đạo cho mình nghe. Họ nói tại sao họ đứng một chân hay là tại sao họ cổ truồng. Họ có lý thuyết của họ. Biết họ giải thích tại sao họ cổ truồng không? Thiên nhiên cái gì đâu. Ông trời sinh ra thì nó phải cứ vậy. Tôi thôi, vừa có lấy điện phải che lên. Như vậy. Những người nào cũng khi họ chấp cái gì thì họ thấy họ đúng. Cãi nhau, phải không? Nhưng lại không biết con đường chân chánh. Tức là họ cũng tu hành, họ cũng dụng công. Mà họ dụng công rất là siêng năng nha. Họ tu cẩn mật lắm. Họ nghĩa là một đêm nhiều khi họ ngủ 1-2 tiếng hồ. Nhưng mà tại vì họ không biết con đường chân chánh, thành ra họ không có cái thoát được sinh tử. Tuy cũng cầu giải thoát, họ cũng mong muốn ra khổ sinh tử luân hồi lắm. Họ cũng muốn hết khổ, phải không? Thí dụ như cái ngoại đạo họ chủ trương là bây giờ bình khổ là bởi vì cái thân này nè. Cái thân này nó làm cho mình phải tham nè. Mình muốn ăn ngon nè, mình muốn mặc đẹp nè. Rồi mình muốn chuyện trai gái nè. Bây giờ sao? Muốn giải thoát sao phải hành hạ nó. Không cho nó ăn. Không cho nó mặc. Rồi mình nói là hành hạ nó cho nó khổ đau, ví dụ vậy. Tức là họ cầu giải thoát nhưng không biết điểm cốt yếu chân thật. Tuy cũng được chút ít pháp lành của thế gian, nhưng lại bỏng sẻn giấu giếm, không chịu truyền dạy cho người khác. Cái người ngoại đạo có những đạo mà tu theo cái kiểu là đạo chó hoặc là đạo bò. Thí dụ họ thấy họ ngồi họ nhập định, thấy ô tự nhiên có chó tự nhiên sanh lên trời, thì họ mới tu bắt đầu từ bắt trước theo chó. Nếu họ cũng ăn ngồi xuống rồi để dĩa cơm ra, họ xuống họ liếm dĩa cơm, họ ăn vô không có bóc, không đưa tay nó lấy nhiên nè, giống như chó ăn vậy đó. Họ đi ăn phẫn hiểu vậy, chó đang phẫn nguyên phẫn. Thì cái có người hỏi Đức Phật như vậy, mấy người đó họ tu vậy thì đời sau họ được phước báo gì? Đức Phật trả lời sao không biết không, trả lời thầy nghe coi, mấy người này có quả báo gì? Quả báo ngay đời sau của họ nè. Tức là họ làm những cái sự tu hành của họ kiểu đó, thì tại sao họ là quả báo họ được làm gì liên tức khác không? Họ thành chó. Bởi trong tâm thức của họ là họ muốn thành chó, thì nó họ đọa vào là chó liền. Cái này nó là tâm thế, là tự nhiên cái quân tập quá mạnh, nó phải đi được cái cõi đó trước. Thì nó đó là cái vô minh. Mặc dù mình cũng họ cũng cố gắng tu hành, cũng làm đủ thứ, nhưng mà cái nhân nó sai thì cái quả nó khá sai. Rồi họ được chút pháp lành của thế gian. Thật sự là cũng không phải không có pháp lành đâu. Không phải không có cái phước báo lành đâu, họ cũng có chút đỉnh không. Ví dụ như giờ mình ăn phung phí, mình là buồn, mới là phí phạm của trời. Ví dụ bên xứ này mình quá dư dật, rồi mình nhiều khi mình không nghĩ, mình thấy dùng xài nước cũng quá lên quá nhiều, trong khi nó đang hạn hán, trong khi những người khác cũng nói, thì đời sau có thể mình là trở lại mình thiếu thốn, nghèo khổ. Thì những người này họ sao? Họ ăn ít thì họ tiết kiệm, đời sau có đồ ăn. nhưng mà có thể ăn trong những loại quỷ thần. Ví dụ như thằng nói không thành thành chó thì có thể ông thành chó nhà giàu, không thật, đó là có phước báo họ, họ thành chó nhà giàu, tức là họ ăn được ăn ngon. Thì sự có nhiều chó đây nữa, nó cũng khủng khiếp đó, nó phước báo cũng khủng khiếp đó. Nhưng mà bỏn sẻn khâu giấu giếm, không chịu truyền dạy cho người khác, cái này là nhiều người bị cái bệnh này, giống như bệnh là học dạy võ, phải giấu giấu lại chút, dạy thuốc cũng vậy, không giấu lại chút, không dám dạy hết, thì nó từ từ cái thuốc rút còn dở. Hồi xưa là có hoa đà biển thước này nọ, giờ đâu có hoa đà biển thước nữa đâu, bởi vì sao, giờ giấu hết rồi. Cái gì mà hay là tự dưng ích kỷ, không muốn cho truyền cho người khác. Cũng như cái gì đó, ông mấy ông thầy, nhưng mà ông gì qua tàu mà học nghề làm giấy đó, vì nghề in sách đó, phải làm bộ mướn nhà kế bên cái phường mà nó họ làm á, rồi làm bộ lâu lâu qua hỏi, hỏi khỏi vớ vẩn, hỏi thơ thâm sức khỏe rồi nữa, làm quen họ, học lóm cho họ, không chỉ trực tiếp nữa. Mà ông trong gia đình nhà nó cũng là nếu mà con gái cũng không có chị con gái thì chỉ truyền cho con trai. Đó là loại người là vậy, sợ sợ cạnh tranh nghề nghiệp. Cái không phải là pháp lành lại cho là pháp lành, thì cái này mình biết rồi, tức là lấy cái pháp không lành cho con là lành. Cái này thì dĩ nhiên nhan nhản mà ấy rồi, thành ra cái người mà Phật pháp họ có cái trí tuệ của Phật, mình biết cái nào là pháp đúng, cái nào là pháp sai, cái nào là thiệt lành. Thật sự lành nó có lành thế gian và lành xuất thế gian. Ở đây nói là không phải pháp lành, tức là lành là xuất thế gian, chứ không phải ví dụ mình ăn ở đi bố thí cũng làm điều thiện thì đó là lành thế gian. Nhưng mà nếu mà chỉ mong cầu lợi ích cho mình không đó, thì nó là đối với Phật pháp nó không phải là lành thật sự. Thành ra đừng có nói không phải pháp lành. Mình khác Tây Phương á, bên trong Tây Phương không trắng thì đen, không cộng thì trừ. Nhưng mà bên Tây Đông Phương thì không phải vậy, không trắng không đen cũng có xám xám được vậy, phải không? Thành ra người Tây Phương họ phân biệt thiện ác rõ ràng lắm. Ví dụ Thượng Đế là thiện, Satan là ác, ví dụ vậy. Nhưng mà chưa chắc, bây giờ Thượng Đế đôi khi ác và Satan đôi khi thiện, họ không phân biệt được đó. Còn như các vị tăng trong Phật pháp, tâm tính tịch tỉnh, cái này dĩ nhiên nói chung chung nha, nói chung chung, lòng thường thương xót chúng sinh, tâm từ bi, ít muốn biết đủ. Ít muốn là biết sao, mà biết đủ là sao, không, hai này khác nhau, là giảng hoài, thiểu dục tri túc. Ít muốn là sao? Nhiều người ít muốn mà không biết đủ, mà nhiều người biết đủ mà không ít muốn. Ít muốn là gì? Là khi mình đi sinh ra đó, mình không sinh nhiều, mà mình ít muốn. Còn biết đủ là sao? Là khi cho mình á, mình không lấy nhiều, là mình biết đủ. Tức là hai cái khác nhau, một mình một lúc thiên nhiên là mình đi sinh, mình không sinh nhiều, thì mình ít muốn. Còn mình không sinh mà ta đánh được cho, thì mình nhận vừa đủ. Chứ mà ta cho là thỏa mãn, ok, cứ thiên vô, ok, nhà tôi còn gara còn trống kìa kìa, ví dụ vậy. Tức là không có biết đủ. Cái hai phương diện, một mặt mình đi sinh, và một mặt ta cho mình. Sống đúng như pháp, đúng như pháp này, đúng pháp của Phật, hay không? Chứ như ngoài đạo họ giết gà giết vịt, họ cũng thấy họ sống đúng như pháp thì họ đâu phạm pháp gì đâu, họ đâu giết người cướp của đâu. Nó nhiều dĩ nhiên dưới con mắt mình nó khác. Tu tập chánh đạo tức là tu tập bát chánh đạo. Cái đầu tiên của chánh đạo là bát chánh đạo là gì biết không? Quan trọng nhất, đúng rồi, là vấn đề nhất. Cái đó là quan trọng nhất. Cái đó là con mắt nó soi đường cho mình đi, mình không có chánh kiến thì bãi cái kia mình có thể làm lầm như thường.
Thừa ít thừa
học đó. Không, phải, đại thừa cũng học. Đại thừa học vẫn học bát chánh đạo, nhưng học theo kiểu tâm Bồ Tát, nó khác. Thực sự bát chánh đạo vẫn là pháp của Bồ Tát chứ không phải không. Nó là trong cái mà, nó vẫn là trong cái pháp mà 37 pháp của Bồ Tát. Không, thật sự là không phải là không chính, vẫn chính đó chứ, vẫn chính, nhưng mà ta mình nói nhiều hơn cái khác. Chứ thật sự vào chính, bát chánh đạo vẫn là cái chính của Đại Thừa. Thật sự Bồ Tát và Thanh Văn tu cùng một pháp, nhưng mà cái tâm họ khác thôi. chứ mình không phải là mình thí dụ như mình vẫn quán sát khổ tập diệt đạo chứ, nhưng mà mình chú trọng đến cái Bồ Đề Tâm nhiều hơn, mình vẫn cầu Niết Bàn chứ, mình vẫn như phải không, mình vẫn khổ không tập diệt đạo thì mình có bốn câu đó. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, tức là bởi vì chúng sinh khổ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tức là bởi vì tập pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là đạo và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tức là diệt khổ tập diệt đạo. Bồ Tát nói rõ ràng, nhưng mà nói như cái cách nghệ thuật ngữ khác, chứ không phải là mình bỏ vô tứ đế hoặc là ba thế nào, không phải vậy. Nhưng mà mình tu với, bởi vì mình khác họ là bởi mình cái tâm tha thiết muốn đem cái những gì mình biết thì mình độ chúng sinh, và mình nguyện nguyện đời đời ở trong sinh tử để mình làm chuyện Bồ Tát hạnh, làm sao cho tất cả chúng sinh thành Phật, thì đó mình khác họ. Chứ không phải là mình học bầu bởi đó, không phải là không tu bát chánh đạo, không phải vậy. Là bởi vì trong cái được giới luật Bồ Tát nói đó, là Bồ Tát mà thí dụ như chê mà không chịu học pháp tiểu thừa là mình bị phạm với tâm nhiễm ô. Trong khi mình là mà ví dụ mình Bồ Tát mình không học pháp thanh văn đó là mình phạm tâm nhiễm ô. Thành ra bên Bồ Tát họ vẫn rất là kính trọng pháp thanh văn, nhưng mà bởi vì họ chỉ chú trọng mạnh về con đường độ sinh, chứ không phải là họ không cầu giải thoát. Tức là khi trên con đường mà họ đến chữ quả giải thoát đó, là họ tiếp tục làm việc độ sinh, và họ nguyện vì chúng sinh trước. Thành ra thì tại sao mà mình thấy lý tưởng Đại Thừa là vĩ đại là gì? Chứ còn họ không hiểu mình á, bên kia họ không hiểu, họ mình nói mình là ngoại đạo là họ hoàn toàn không hiểu việc người Đại Thừa là ai. Chứ thực sự Đại Thừa vẫn tu bát chánh đạo, vẫn nói tứ đế như thường. Tu tập chánh đạo được sự giải thoát chân chánh. Nếu mà họ đây mà giả sử người theo tu theo Phật Pháp mà được giải thoát thì đây là sự giải thoát chân chánh. Còn ngoại đạo họ cũng nghĩ là họ giải thoát, nhưng mà họ chưa phải là chân chánh theo con mắt nhìn của mình. Đã được rồi lại đem chỉ dạy cho người khác, tức là cái người mà tu Phật Pháp không có hề bỏ sẻn Pháp. Dĩ nhiên nếu mà mình bỏ sẻn Pháp thì mình đi ngược với tâm nguyện Bồ Đề của mình. Bởi thế cái đó phải quỷ tăng, tức là những vị tăng họ có những cái đức tính, những cái công hạnh như vậy đáng cho mình tôn thờ, đáng cho mình quy y. Cho nên sau khi học quy pháp thì mình phải quy tăng. Ở đây dùng chữ phải tức là bắt buộc, chứ không có thể nào mà nói tôi là Phật tử mà không quy tam bảo được. Những người nào mà nói là tôi không quy tam bảo mà tương tự xưng Phật tử đó là giả Phật tử giả mạo, mà cũng không có giả mạo nữa, mà hoàn toàn không có gì là Phật tử. Mặc dù họ cũng đi chùa, họ cũng làm tất cả những gì mình cũng tụng kinh lại sám, nhưng mà một đời đó họ không bao giờ được công nhận là Phật tử. Tất cả những cái công hạnh họ làm đều là trở về phước quả nhân thiên hết, mà không có một cái nhân chủng nào cho sự giải thoát vào đời sau hết. Thành ra quý vị muốn được con đường tương lai mà được vững chắc và tiến bộ là quý vị tìm đủ một cách được quy y tam bảo. Công đức của tam bảo không thể nghĩ bàn. Nếu có người lễ bái tam bảo, thì là vì nói chung đó, Phật Pháp Tăng đó, cung kính đón đưa, tức là quý thầy có đây thì đưa đi, cung kính đón về, hay là thỉnh Phật, thỉnh kinh cũng là tôn đón đưa, cầm con cung kinh lên một cách cung kính, tôn trọng, không có kẹp vô nách, thí dụ vậy, không có cầm một tay là đưa qua đưa lại, gì nói chuyện là đưa lên đưa xuống, thí dụ vậy, thế là không cung kính Pháp, tôn trọng, khen ngợi, tức là phải ca tụng công đức công bảo, tôn trọng trước, và khen ngợi sau. Cái khen ngợi là biểu hiện của sự tôn trọng. Thí dụ mình tôn trọng người nào thì thường thường mình hay khen người đó, thì bởi vì mình đã tôn trọng cái người đó, thành ra mình đi đâu mình cũng tán thán công đức của họ. Còn nếu mình không tôn trọng thì sao? Thì thế nào cũng chê bài. Thành ra mấy người mà mình thấy tối này đi chơi chê mấy thầy là bởi vì họ không có tôn trọng tâm, không có tôn trọng tăng, không có tôn trọng, mà không tôn trọng tăng tức là không tôn trọng Pháp và không tôn trọng Phật. Mà cái giả sử nếu mà tiếp tục mà hủy bán tăng bảo là mình mất cái tam quy y. Sống đúng như Pháp, tức là y theo y giáo phụng hành. Đức Phật nói sao mình làm vậy, chứ các thầy dạy sao mình y giáo phụng hành. Tin tưởng không nghi, tức là mình không nghi ngờ cái lòng tin của mình đối với tam bảo. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù là người ta có đưa mình cuốn sách Giặc Thầy Chùa hay là gì gì đó, mình cũng vẫn không lay động tinh thần của nữ tam bảo, bởi vì đó là sự xuyên tạc, là sự phỉ báng một cách không có chứng cớ. Dù vậy, có những người đưa lên một bài báo viết những nhất là rất là lộ, nghĩa là rất là vụng về, chửi các thầy một cách vụng về mà nghĩa là không có một cái chút lý luận nào mà cái là logic mà vẫn có người tin. Tại vì làm sao vậy? Bởi vì không có tin tâm. Như thế gọi là cúng dường tam bảo, tức là nếu mình tôn trọng tám tháng, kính cung kính đón đưa, sống đúng như pháp, tin tưởng không nghi thì gọi là cúng dường tam bảo. Chứ không phải có cúng dường tam bảo là phải bưng cái này tới chùa, bưng cái tới chùa, không phải vậy. Còn mình bưng nó để chùa, bưng cái chùa mà có ngày mình không tôn trọng tám tháng, mình còn không cung kính đón đưa, mình sống đúng như pháp thì thôi, cũng không có cung kính gì hết. Cái đó là mình đang sao? Hủy nhục tam bảo, bôi nhọ tam bảo. Bôi nhọ mình không biết mình đang bôi nhọ. Nhưng mình đứng trước chửi, dù mình sống sống mình chửi mấy thầy, mình tưởng là mình vậy là mình đang làm việc không đạo. Cái đó mình làm vô tình trung, mình tỏa đó là khủng khiếp. Cái đó là do cái ác nghiệp đời trước họ chưa cảm, họ không, nó làm cho họ phải làm những cái nghiệp ác vậy để họ phải đọa. Nếu như có người sau khi quy tam bảo, tức là quy y tam bảo rồi đó, tuy chưa thọ giới, tức là không có chưa thọ năm người ngũ giới, chưa có thọ bát quan trai giới, chưa có thọ sa di, chưa có thọ tỳ kheo, tức là họ mới chỉ quy tam bảo thôi, nhưng lại đoạn trừ tất cả pháp ác, tu tập tất cả pháp lành, tuy đó là người tại gia nhưng sống đúng như pháp, người đó cũng được gọi là ư bà tắc. Nên là người này chưa có thọ ngũ giới, chưa có thọ giới nào hết, nhưng mà chỉ mới quy Phật, quy pháp, quy tăng thôi, mà họ sống đúng như pháp, họ tu tập pháp lành, đoạn trừ pháp ác, thì người đó gọi là ư bà tắc. Thì đây là gọi là tam quy ư bà tắc, chứ không phải là mình là ngũ giới ư bà tắc, hoặc là mình là bồ tát tại gia ư bà tắc, bồ tát ư bà tắc chứ, mà là bồ tát ư bà di. Còn thí dụ như thầy là bồ tát tỳ kheo, thí dụ vậy. Nếu có người cho rằng, nếu trước đó không quy tâm bảo Phật pháp tăng, nên biết người thọ giới đó không đắc ngũ giới, tức là thường thường á, nếu mà đúng như pháp á, là trước khi muốn thọ ngũ giới là phải thọ tam quy trước. Thay quý vị, trước khi thọ bát giới vì cũng phải thọ tam quy, như mỗi sáng trước khi thọ bát giới là luôn luôn là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Mặc dù mình đã quy rồi, mình có giới thể rồi, nhưng mà giới thể đó là giới thể của ngũ giới, nó khác cái giới thể của bên bát giới, thành ra mình phải lấy lại giới thể của bát giới bằng cách mình quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thành ra mỗi lần quý vị tới đây, quý vị quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì trong ngày đó quý vị được thông cái giới thể của bát giới, ngày mai sáng mai hết trơn. Thật sự khi họ thọ bát quan trai, thí dụ như họ chưa bao giờ đi tam bảo hết, nhưng mà họ nghe ở mình khuyên nhủ họ, họ thấy có lý, họ tới họ quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì đó là họ đã tâm quy tam bảo. Nhưng mà họ quy tam bảo đó là trong ngày đó thôi, cho nên ngày hôm sau họ không còn quy tam bảo nữa, họ trở lại ngoại đạo, phải không? Nhưng mà trong ngày đó đó, 24 tiếng hồ đó, họ là Phật tử, họ là người có tâm, có cái tâm quy và có bát giới, phải không? Nhưng mà cái tại vì giới thể nó, cái Đức Phật đã chế định là nó chỉ tồn tại trong một ngày thôi, thành ra ngày mai tự động nó tiêu tán, nên nó mình không cần phải xả giới vậy. Nhưng mà giả sử muốn xả giới ngũ giới, quy phải xả, phải làm phép xả giới đàng hoàng. Thấy không? Ví dụ như là ở thấy ngũ giới sao thấy sợ, tự nhiên thầy muốn rượu, thấy sao ngũ giới mệt, tự nhiên muốn ăn con gà. Tự nhiên ác nghiệp nó chiêu cảm, nó muốn liên cấp con trộm nha. Giờ thấy ngũ giới thì nó chướng ngại quá, thôi giờ tôi xả được, thì phải đi làm pháp xả. Kiếm người bạn nào đó, không cần phải người đó, cũng không phải là không cần phải Phật tử, người Thiên Chúa cũng được. Nói tôi hôm nay tôi muốn xả ngũ giới, nói long trọng trước mặt họ, tôi muốn xả ngũ giới ngày hôm nay. Họ hiểu mình muốn nói gì đó. Giả sử họ phải hiểu kìa, tức là họ ít nhất không hiểu ngũ giới là cái gì cái đã. Họ gật đầu vậy xong, hết mình hết rồi đó. Mà mình đi kiếm gà mình dịch muốn làm thịt được, nhưng mà chỉ đọa cái mình chỉ phạm vào cái sát tính tội thôi, phải không? Bởi vì mình không còn cái giới nữa, thành ra không phạm giới nữa, mất giới rồi, thành ra không có phạm giới, nhưng mà vẫn phạm cái tội sát sanh, tức là mình sẽ đọa địa ngục, hoặc là mình xong mình skip xong mình gà nên khác giết lại nhiều vậy. Nhưng mà không nói có cái thằng nhỏ nào 38 tuổi bên Arizona, nó bắn cha nó đó, ba nó là thuộc sạc thợ săn, 8 tuổi tự nhiên dậy cho nó bắn súng để nó giết chó gì đó, giết chó hoang cho gì đó. Rồi bữa nó xách súng nó bắn ba nó. Thì thầy nghĩ rằng chỉ là nó có thể là con vật bị ba nó giết. Không, ông là thợ săn mà, ông giết nó thì bây giờ nó đầu thai vô nhà để nó giết là ông trả thù. Thì cái đó là nhân quả, nhưng mà nếu không hiểu nhân quả thì mình thấy nó kỳ. Thành ra nếu mình chưa quy y Tam Bảo, đây nè, Đức Phật dạy nè, nó hỏi nếu mà giả sử mình không quy Tam Bảo thì mình có thọ được ngũ giới, có đắc ngũ giới không? Thì Đức Phật nói điều này không đúng, không phải như vậy. Vì sao? Như trước đây ta có nói, tức là Phật nói đó, thiện lai thì kheo, những người đó chưa hề quy Tam Bảo, thế nhưng bọn họ đều được đầy đủ giới pháp. Cái này thì quý vị đọc kinh nhiều, nhất là trong kinh A Hàm Tiểu Thừa thì thường thường gặp cái này. Có vị nào đó mà có duyên với Phật, vừa đến Đức Phật thuyết pháp xong cái thấy ngộ đạo xong, Đức Phật đó thiện lai thì kheo, tự nhiên tóc rụng xuống. Tự nhiên nha, mình tin là kinh có cái đó sự thật đi, chứ không phải nói chuyện nó quan đường, không phải đâu. Mà tự nhiên trên hồi nãy giờ mặc quần áo tại gia phải không, tự nhiên quần áo tại gia biến thành cà sa, rồi tự nhiên bình bát đầy đủ thần lực của Phật gia trì, đắc được tỳ kheo giới liền. Thì cái đó tôi là thiện lai tỳ kheo, tức là cái người đó đắc tỳ kheo giới theo cái thiện, cái lời của Phật, cái cung câu đó thôi, thiện lai tỳ kheo hoặc thiện lai tỳ kheo ni, ví dụ vậy. Nếu là người nữ mà cái người đó chưa hề có là ngoài đạo, chưa hề quy Tam Bảo, chưa hề nói quy Phật quy pháp tăng, nhưng mà họ vẫn đắc được tỳ kheo. Đó là những hợp ngoại lệ, những hợp đặc biệt, chỉ có Đức Phật trên đời mới có điều đó. Bây giờ ví dụ như thầy nói là thiện lai tỳ kheo thì không có tỳ kheo nó lại, không có tỳ kheo nó lại, bởi vì mình không phải là thầy, không phải là Phật, ví dụ vậy. Cái đó là không, nếu mà làm quỷ thuật được, có quỷ thuật chuyện làm được đó nha. Nó kêu mấy người âm binh đứng đó sẵn, nó đứng nó cầm tông đơ sẵn, nó thiện lai tỳ kheo cái thiệt sự quý vị cũng rụng rụng tóc như thường, ví dụ vậy, thì cũng tưởng thiệt đó chứ. Thật nó không còn là nguy lắm đó. Thì cái đó là những trường hợp đặc biệt. Sau khi Đức Phật mất rồi không có vụ này, dù là Đại Bồ Tát hay dù là Đại A-La-Hán không có vụ này. Các ngài đó không có đủ cái tư cách để mà làm người khác trở thành tỳ kheo bằng cách này. Thành ra để mà nói là tức ngành, nếu mà chưa thọ tam quy vẫn có thể đắc được ngũ giới, bát giới như thường. Hoặc có người cho rằng nếu không thọ hết các giới tướng thì sẽ không đắc được giới thể. Bát quan tài cũng giống như thế, đây là cái lập luận của Tiểu Thừa. Bên Tiểu Thừa, quý vị không thọ hết bát giới, quý vị không thọ hết ngũ giới, quý vị không đắc được giới thể. Đây là bên Nam Truyền vẫn còn như vậy. Thí dụ quý vị vô, quý vị thọ bát tăng quát con trai là nhất định phải bát giới đầy đủ. Chứ phải nói, thưa thầy bữa nay con phải đi tiệc, và chiều nay con có đám, chiều nay con có giỗ, chiều nay con thấy con phải về con ăn chút. Thôi thầy cho con nghe miễn giới đó, thầy nói yes, ok. Thấy không? Nhưng mà thật sự yes, ok, không phải là thầy dám nói đâu. Chính thầy nói không có quyền lực gì hết á, nhưng mà tại là vì Phật đặt như vậy, mà có phép trong cái người mà bên tiểu đại thừa, tại vì tại sao phải rộng độ chúng sinh, ví dụ như nó ở bữa nay nhất định phải thọ đúng bát giới mới là được, thì có thể nhiều người nói thôi thầy xin phép con về, ví dụ vậy, ở nhà như vậy. Nhưng mà giờ đây lại để cho học Tết duy như Phật pháp, nhưng mà không phải làm như vậy là ý y đó rồi muốn làm gì là không phải vậy. Thành ra đây là vẫn còn đúng. Thành ra quý vị nếu sự gặp ông thầy Nam Truyền, quý vị thọ tam quy ngũ giới là quý vị phải thọ hết năm điều: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chứ nó thưa thầy cái giới uống rượu này chưa giữ được, phải con thọ bốn giới. Cái nào không có bên tiểu thừa không có, bên đại thừa mới có. Nhưng mà vẫn các thầy bên đại thừa vẫn khuyến khích quý vị nên trò giữ trọn, nên giữ trọn, chứ không phải nói vậy à. Vẫn còn có người nói thôi chiều nay con không có người nào Phật tử đây nè, nói thầy chiều nay con về không uống chút rượu, có cô nào đến đây thọ bát một vài lần, thì nói giờ không giờ thầy cấm cô được đâu, phải không? Thầy đâu theo đó, thầy thọ giới xong thầy theo theo dõi, thầy phái người đi theo để thầy cấm đoán đâu được, cái tùy ý mình chứ. Bây giờ Đức Phật giải thích nào, thế nhưng điều này cũng không phải như vậy. Vì sao? Nếu như không thọ hết tất cả giới tướng thì không đắc được giới thể, tại sao những ưu bà tát chỉ mong cầu phước lạc nhân thiên lại được đắc giới? Thật sự là đắc được giới thể chỉ có giới tướng là không đầy đủ, tức là quý vị đắc được giới thể bát quan trai, có điều là người đó không thọ hết bát giới, giới tướng họ không có đầy đủ, họ chỉ có 6 giới, 5 giới, 7 giới, 4 giới thì dù vậy. Tương tự không thọ đủ giới tướng bát quan trai, tuy không gọi là trai, nhưng vẫn có thể gọi là pháp lành. Ví dụ nói, đứa nay mỗi vị đi thọ bát quan trai là quý vị phải thọ trai, tức là phải quá ngọ bất thực mới gọi là trai. Từ giới đó là giới chính. Còn quý vị không thọ bát quan trai, quý vị không thọ trai, quý vị nhà ăn cơm, quý vị thọ mấy giới kia thì quý vị gọi là tu thấp lành, chứ không có thọ bát quan trai. Bát quan mà không có trai thì không kêu là bát quan trai được. Thành ra lúc chữ trai tại sao để riêng là vậy đó. Tại sao để riêng chữ trai ra ngoài là bởi vì chứng tỏ cái này nó quan trọng. Thành ra đôi khi thì chú mình, đôi khi thầy nghĩ rằng nửa tháng cũng nên nhịn ăn buổi tối một lần. Thứ nhất là nó cho nó dễ, nó tiêu bớt hay không, chất độc đi hay không, nó tống bớt cái ấy, là cho nó uống nước hay là gì, hay là uống cho nó nghỉ ngày cho đỡ mệt. Không chết đó, không có đói đâu. Thành ra đôi khi thọ bát quan trai cũng tốt. Thành ra ráng giữ trai đi. Nhưng mà vẫn là pháp lành. Nhưng pháp lành vẫn tốt hơn những người đi những chỗ khác. Thì nam tử, nếu có thể dùng nghiệp, thân, khẩu, ý thanh tịnh, thọ giới ưu bà tát, thì gọi là ngủ ấm. Và tiếp, thế nào là ngủ ấm? Không thọ nhận tà kiến, không giảng nói tà kiến, tin tưởng thọ nhận chánh kiến, giảng nói chánh kiến, tu hành chánh pháp. Đây gọi là ngũ ấm. Đây Đức Phật giải rõ, thích rõ ràng. Khi mà mình dùng thân khẩu ý thanh tịnh để thọ giới Bồ Tát đó, thì mình gọi là ngũ ấm. Mà Đức Phật giải thích ngay, không phải ngũ ấm kia, không phải là sắc thọ tưởng hành thức, mà ngũ ấm là năm điều này như vậy nè. Tức là không thọ nhận tà kiến là một, không giảng nói tà kiến là hai, tin tưởng thọ nhận chánh kiến là ba, giảng nói chánh kiến là bốn, thì đồng thời tu hành chánh pháp là năm. Tức là kêu là ngũ ấm. Hay không? Thì tạm thời mình hiểu như vậy đi. Tức là cái ngũ ấm trong đây là theo Đức Phật giảng thì nó là năm điều đó. Không nhận tà kiến, không giảng nói tà kiến, thọ nhận chánh kiến, giảng nói chánh kiến và tu hành chánh pháp. Nếu như sau khi thọ tam quy y lại tạo tác nghiệp ngu si, tiếp thọ tà pháp của ngoại đạo, tức là đây là nghiệp ngu si đó, đó là si đó, tức là mình tin tà đạo mình kêu là si, chứ không phải si là ngu si, nghĩa không biết gì, không phải vậy. Nghe lời của bọn tự tại thiên, đạo lão là đặc khác về đạo tiên, nhưng mà tiên là bởi vì sau này là trương gia trương đời đến đời Hán, đến đời hậu Hán có ông trương gì đó, quên, trương lăng giác hay gì đó, quên rồi, bắt đầu mới khởi tu tiên, tức là luyện pháp trường sanh bất tử này nọ, luyện chú thuật luyện này nọ. Còn chứ không phải là đạo lão hồi xưa là đạo tu vô vi, đạo sống một cách an nhàn tự tại, không phải. Nhưng mà họ vẫn lấy ngài lão tử là phong ngài lão tử là thiên là thái thượng lão quân. Không, thái thượng lão quân được ngài lão tử được lên là thái thượng lão quân. Còn ai là thượng hoàng, ngọc hoàng, thượng đế thì không biết. Thành ra những danh từ đó là bên đạo lão, chứ bên Phật giáo mình có dùng chữ thượng ngọc hoàng thượng đế. Thành ra nếu mà ai nghe nói ngọc hoàng thượng đế thì là họ thuộc đạo tiên đó. Bên mình là ông thượng hoàng thượng đế là ai biết không? Ông trời đế thích đó. Bởi vì cái ông gọi là ở trên đỉnh trời núi Tu Di, mấy người họ tu tiên á, họ nhập định lên không thấy được, họ tưởng ông đó là cũng như cai quản hết ngũ cổ dục giới. Họ tôn thờ đó là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì nó mới tưởng tượng là Tề Thiên là thánh lên đó rồi tước tiên này nọ đó, ăn đậu trộm đầu tiên này nọ. Thì cái ông đó đó, ông đế thích đó. Ở đây là tự tại thiên nó khác nữa, thấy không? Tự tại thiên đây là ai biết không? Tức là tha hóa tự tại là ma vương qua tuần á, do nhân duyên này sẽ mất tam quy, tức là nghe theo lời của ma vương ba tuần. Tức là mình sau khi mình thông thọ tam quy của giới rồi, ù cạc cạc không biết Phật pháp là gì, không vô đền nào cũng bái, đền nào cũng lạy, xin quy y, thì lúc đó mình không phải là Phật tử nữa. Bởi vậy cho nên không, mình nói tùy cái người, chứ không phải nói thường thường nói người nữ thường thường hay mê tín chưa chắc. Người nữ thường thường không chắc đâu. Có nhiều người cũng nhiều người nữ rất là có trí tuệ. Nếu có người lòng dạ ngay thẳng, không bỏn xẻn tham lam, thường biết hổ thẹn, ít muốn biết đủ, người đó không bao lâu sẽ được thân tịch tỉnh. Thân tịch tỉnh ở đây thì không định nghĩa là cái gì, nhưng mà lòng dạ ngay thẳng, không bỏn xẻn tham lam, thường biết hổ thẹn, ít muốn biết đủ thì được thân tịch tỉnh. Nếu như tạo tác nghiệp tạp nhiễm vì muốn hưởng sự vui sướng mà tu các pháp lành, tức là cũng đi bố thí, cũng trì giới, cũng đi làm việc từ thiện, ví dụ vậy, nhưng lòng không biết thương xót chúng sanh, giống như việc mua bán đổi chác, những người như vậy không đắc được pháp tam quy, tức là làm pháp lành, tu pháp lành, dùng sự mong cầu là mình làm cái này, mình được quả báo kia, trao đổi từng chút, so đo từng chút, từng chút. Ví dụ như cúng ngàn thì mong mà thấy lâu quá không thấy cái quả báo gì hết, thí dụ vậy. Không? Về nhà ngồi chờ hoài mà sao thấy cũng sống trúng số vậy, thí dụ. Thì những người đó không đắc được pháp tam quy y. Tức là cái người mà muốn được tam quy y đó, người đó phải có mong cầu. Nếu mà theo tiểu thừa thì phải có mong tâm mong cầu giải thoát. Mà nếu như muốn mà theo đại thừa thì phải có phát tâm bồ đề vì chúng sinh mà làm việc gì. Nếu như có người vì muốn giữ gìn nhà cửa thân mạng mà thờ cúng thần linh, những người đó không mất tam quy, cái này thì giảng hoài. Ví dụ nhà mình thờ ông Địa chẳng hạn, được. Cũng như là mình, ông có cái phát nguyện là ông giữ gìn thổ trạch cho nó an ninh, không cho những cái tà ác bụi thần nó đến, thì mình cũng cảm ơn ông mỗi ngày. Nhưng mà mình đâu vui ông đâu. Chứ còn nếu mà nói hoàn toàn là phải dẹp hết bàn thờ này nọ, cái đó không, Phật báo cũng có cái tâm mình khi mình hành xử như thế nào thôi, chứ còn hình thức bên đây mình không có thanh trọng. Đây nè, nếu như có người hết lòng tin tưởng rằng ngoại đạo có thể cứu giúp mình qua tất cả sợ hãi mà lễ lại bọn họ, thì người đó mất tâm quy, bởi vì đây là quy y rồi, nương tựa rồi. Ông thần này giúp mình đây, ổng mình phải nương ổng để ổng ấy, thì mình coi ổng như là người hướng dẫn, mình xin quy đầu ổng thì mình mất tâm quy. Nếu như nghe các vị trời đó đã từng quy Phật, công đức của họ thù thắng hơn mình, thì sự lễ bái cúng dường họ cũng không mất tâm quy. Không, tới đây là cho phép mình lạy những vị trời mà đã là đệ tử của Phật, cũng giống như cây bậc kia kia mình kêu là coi thọ giới trước mình, phải không, hay là công đức thù thắng hơn mình. Nhưng mà khi mình đã thọ Bồ Tát giới tại gia là không nữa. Không. Không có lại ông thần nữa, mà không lại ông trời nữa. Chỉ có lại Phật, Bồ Tát, A La Hán, các vị thánh tăng và các vị tăng phàm tăng mà đã quy Phật pháp tăng. Còn tất cả vị trời nào cũng không lại. Chấp tài xá thì được, không lại nữa. Nếu lễ lại tự tại thiên vương cũng giống như lễ lại các vị quốc vương, trưởng giả quý tộc, những người tuổi tác đức hạnh, thì những người lễ lại đó cũng không mất pháp tông quy. Thì như Đức Phật dạy rõ ràng, đôi khi ví dụ như các vị quốc vương, mình thấy trong cái thời đại phong kiến, mình thấy vua mình phải lạy à, mình không lạy là mình bị chặt đầu á, khi quân á. Đây là vì cái luật pháp, nhưng mà mình lạy ổng là bị mình cung kính ổng, hay là ổng bắt buộc tôi lạy. Mà không, dù không có ra mặt, lúc nào cũng tỏ ra cung kính, nhưng mình tỏ ra mình vừa lại mình vừa trề mô, ông thấy là thôi cũng đi luôn á. Không, nhưng mà mình không có quy y ổng. Ông có quyền lực, ông là đại diện của quốc gia, ông làm được việc cho quốc gia, tôi kính ông, tôi xin lạy ông một lạy. Cũng như mình lạy ông những người trong họ hàng mình lớn tuổi, chú mình, cha mình, ví dụ vậy. Nhưng mình không quy y ổng thì mình không mất tâm quy y. Tuy có lúc lễ lại tà pháp của ngoại đạo, thế nhưng phải nên thận thận không tiếp thọ giáo pháp của họ. Bây giờ mình cái này là pháp, hồi nãy là lại cái thân của họ, bây giờ lại cái pháp của họ. Lúc cúng dường chư thiên nên khởi tâm từ bi, tức là mình cúng dường họ như mình bố thí vậy đó, bố thí cho họ. Mà thật sự ví dụ như ở các chùa nhiều khi buổi sáng có cúng chư thiên, cúng cũng được. Cúng là cầu họ bảo hộ cái quốc dân, chứ thật sự họ đâu cần mình cúng, họ dư dật quá rồi cần mình cúng chứ. Quỷ trưa thì cúng cho khóa giả quỷ thường chúng, hay la sát quỷ tử mẫu thì cúng, nên cố thí cho họ là bởi vì họ đối khác. Còn nhớ mấy ông trời thì có gì phải cúng, nhưng mà cúng là bởi vì cầu cho họ, họ mong cho họ bảo vệ thổ quốc gia của vậy này nè, vì muốn bảo hộ thân mạng của cải cõi nước và làm cho nhân dân không sợ hãi. Tức là đây là nói đến những cái vị vua, đây là một vị vua hoặc là một vị quan lớn của một vùng. Ví dụ mình đứng ra mình làm đặt lập đàn tế trời chẳng hạn, hay mình cũng cúng dường chư thiên, mình cầu cho họ bảo vệ quốc thái dân an, nhưng mà mình không có quỳ họ. Tại sao không tiếp thọ những tà thuyết của ngoại đạo? Người trí nên quán sát những gì mà ngoại đạo nói. Bọn họ cho rằng tất cả mọi vật đều do trời tự tại sinh ra. Tức là ông Phạm Vương á, ông Phạm Thiên á. Nếu tất cả đều do trời tự tại sanh ra, tại sao ngày hôm nay chúng ta lại phải tu tập pháp lành? Tức là nhiều khi ngoại đạo họ mâu thuẫn. Họ vừa nói thí dụ như phải tin Thượng Đế hay là tin Thậm Thiên thì sẽ được đem về thiên đàng, nhưng mà đồng thời họ vẫn phải bắt mình phải tu tập pháp lành, họ vẫn nói nhân quả. Thành ra đôi khi trong đó nó có mâu thuẫn mà họ không thấy. Họ muốn nói như nhiều họ biện luận đó là làm gì để Chúa thương hay để trời thương. Nếu họ thương không thương, hiểu không? Nếu họ thương thì ông làm gì cho chúng tôi đây thọ tự tại vô ngại, giết giết hàng trăm hàng ngàn con vật, một năm bảy tám tỷ con gà, rồi bao nhiêu triệu con bò, bao nhiêu triệu con heo, hoàn toàn không biết nhân quả. Ví dụ vậy, không có một cái chút mà lân mẫn thương xót, là bởi vì không biết nhân quả. Thành nó Đức Phật hỏi, nếu mà tất cả đều do trời tự tại sanh ra, tại sao còn phải tu pháp lành? Hoặc có người nói, nhảy xuống vực sâu, nhảy vào lửa, nhịn đói tự vận thì được hết khổ. Đây là cái pháp tu của ngoại đạo. Nó cái thân này khổ quá, đập cho nó chết queo đi, nó hết khổ vậy. Tự vận, uống thuốc độc, nhịn đói cho nó chết, nhảy vào lửa, nằm trên giường đinh, cho nó chảy máu ra. Rồi mỗi ngày lấy chày nó đập vô thinh thân, làm như là quýnh. Những điều này là nhân của sự khổ. Tại sao cho rằng nhờ đấy sẽ hết khổ? Nó rõ ràng là nhân khổ rõ ràng. Nó không có tạo nhân mình nhân khổ rõ ràng. Không, không cần chưa nói địa ngục. Mà nó đang nhảy xuống vực sâu hay là nhảy vào lửa. Đây là tất cả là nhân của sự khổ. Chứ đang làm cho mình khổ rồi. Cái việc gì mà tại sao nó làm cho mình hết khổ? Hiểu không? Thành ra nhiều khi làm đây là vô minh mà làm. Mình không hiểu được cái nhân quả. Tất cả chúng sinh làm nghiệp thiện ác, do nghiệp duyên này mà tự mình thọ quả báo. Đức Phật nói lại đây, mình chính mình tạo nghiệp, chính mình thọ báo. Mình tạo nghiệp lành, mình hưởng quả lành. Mình tạo nghiệp ác, mình hưởng quả ác. Chứ không có ông trời đại tự tại nào mà làm cho mình hết. Lại có người cho rằng tất cả vạn vật, hoặc cho thời gian, hoặc cho tinh tú, hoặc cho trời tự tại sinh ra. Tức là trong cái thời quá cổ Đức Phật, lúc Đức Phật còn rất nhiều cái lập luận, cái đây là vạn vật là do thời gian sanh ra, rồi hoặc là tinh tú sanh ra. Ví dụ như mình còn tin đạo huynh đó, đạo tiên đó, thập nhị bát tú vậy đó, thành ra phải cúng sao giải hạn đó, phải không? Thành năm nào sao nào hạn nào rồi phải thắp ngọn đèn bao nhiêu đó. Thầy thấy nếu mà còn tin cái đó thì cũng được, nếu mà dân chắc những người ngu đi vô thì được, nhưng mà giả sử mà những người mà có trí tuệ mà cũng làm, cũng còn làm, thì cái đó chuyện hơi đâu quá đáng. Mình cúng không tám ngọn đèn nữa rồi, mình móc chuyện sao nó chuyển cho nào, không hiểu. Thành ra nhiều người xuất gia cũng không phân biệt được tà với chánh. Nếu thế, bây giờ Đức Phật nói tiếp, tại sao chúng ta lại thọ nhận quả báo của nghiệp trong đời này và đời quá khứ? Nếu như tất cả đều như là do thời gian hoặc tinh tú, thì cái gì có nghiệp? Làm gì có nghiệp đời này đời khác? Cũng như tất cả đều do Thượng Đế sinh ra thì làm gì có nghiệp đâu? Ở đâu chạy đâu nghiệp chạy ra vậy? Ví dụ như nói, đấy là tổ tông, ví dụ như đó là những cái lập luận. Tổ tông thì tổ tông chịu, chứ là việc gì đến con cái phải chịu. Không, nhiều khi không có lý, nhưng mà cố gắng nặng ra cái lý. Nếu do nhân duyên của thời tiết tinh tú mà thọ sự khổ sự vui, như vậy trong thiên hạ có nhiều người sinh đồng thời tiết hoặc cùng tinh tú, tại sao người này thọ khổ, người kia hưởng vui? Chị cũng la hầu, tôi cũng la hầu, tại sao tôi khổ chị vui? phải không? Thì khổ thiệt. Tại sao vậy? Tổ chức cái gì thì là đau khổ thiệt. Hai người cùng tuổi năm nay sao hạng tới rầm rầm mà chỉ cái nhé phây phây, còn bà nó thì bà nọ thì khổ quá trời quá đất. Vậy chỗ nào đâu thọ khổ thọ thổ, không lẽ ông cái ngôi sao nó thiên vị cái cô này, nó thiên vị cô kia. Vậy mà cũng có người chịu khó cúng sao cúng hạng. Bây giờ như vậy là bởi vì cho nên bắt thầy nói hồi xưa thầy nói nhiều nhưng mà giờ thầy không ít nói nữa. Nó có hai cái, nó có hai mặt. Thứ nhất đó là nói là nhiều người họ dùng cái đó nói là buồn, là Phật phương tiện. Bây giờ người ta chẳng thà thấm, giáo sản người ta không đi chùa thì mình dùng phương tiện đó, họ chỉ mong đến để họ cầu quẻ sinh xong, họ chỉ muốn sinh sao giải hạn. Giờ giả sử mình không đọc cái đó, họ không tới chùa thì cũng không phải lập luận. Tức là cũng như là muốn họ tới chùa để họ thấy gì họ lại sao thì họ lại thêm Phật nữa, họ kết duyên tam bảo. Nhưng mà nếu mà những người là cái được mặt khác là khác, là bởi vì như vậy sẽ cho người ta thấy rằng đạo Phật chỉ là như vậy. Những người đó không tin tưởng ở đạo Phật là như vậy là đạo Phật. Rồi ngoài đạo họ thấy đạo Phật vậy, họ công kích, làm những người chưa muốn vào đạo Phật tự nhiên không muốn vô nữa. Những thành phần trí thức họ thấy vậy, họ nói đây cái gì nó còn tạ tệ hơn là tạ ma ngoại đạo nó. Ví dụ vậy thì cái nào cũng nó cũng có cái lợi, có cái hại, nó có cái ưu và cái khuyết, thành ra mình không nói được. Thành ra thầy nào làm thì họ có lập luận của họ, họ có phương tiện độ sinh của họ. Giả sử mình không đồng ý thì mình được khác. Giả sử mình thấy thôi cũng tin tưởng sao hạn thì mình đến đó. Đôi khi mình giải khuây, giải tỏa bớt cái sự uẩn khuất trong lòng. Thí dụ như thầy kể chuyện bà giáo thầy dạy tiếng Tàu hồi bên Đài Loan á, bà nói bà biết rõ ràng là đốt giấy tờ vàng bạc là mê tín, nhưng mà vẫn mua gì đó. Mỗi lần bà đốt xong bà thấy thầy nhẹ nhàng vô cùng, bà thấy nó an ủi gì đâu không, giống như bà làm được cái gì cho tổ tiên bà chút. Ít là bà còn nhớ được ở ngày đó bà mua cái giấy tờ vàng bạc, bà nhớ đến tổ tiên bà thì không được đấy. Mặc dù bà biết là đốt không ăn nhầm gì, nhưng mà trong cái hành động đó bà có giây phút bà nhớ lại được ông bà con bà mình, thôi mình đốt chút gia đình bà mình cũng như mình nhớ vậy đó. Hiểu không? Mặc dù cái tốn chút tiền nhưng mà mình tâm hồn mình an ổn chút cũng được. Thành ra mình không có phá, mình không có, thầy không có chủ trương là đã phá gì nữa. Để nó tự nhiên. Người nào cần pháp muốn nghe Bồ Tát hạnh đây có chùa Tường Quang. Những người nào cần sao cần hạn có chùa khác. Thành ra mỗi người một công năng, mỗi người một chức vụ. Thầy không có chỗ nào cũng có cái công năng thôi. Cái chùa nhỏ này cũng có những cái món hàng mà người khác cần, có những người đang cần thì họ đến đây. Nếu thế tại sao chúng ta lại thọ nhận quả báo của nghiệp trong đời này và đời quá khứ? Người trí biết rõ đó là quả báo của nghiệp, tại sao lại cho rằng mọi vật là do thời tiết tinh tú hoặc trời tự tại sinh ra? Đức Phật lập luận: nếu do nhân duyên của thời tiết tinh tú mà thọ sự khổ sự vui, vậy trong thiên hạ có nhiều người sinh đồng thời tiết hoặc cùng tinh tú, tại sao người này thọ khổ người kia hưởng vui? Thầy mở giảng đó, người này là nam người kia là nữ, vậy là cái gì, tại sao quý vị đó thọ thân nữ là bởi vì có việc, có cái nghiệp phải làm người nữ. Nhưng mà thật sự trong cái Phật pháp đại thừa không có phân biệt nam nữ, là bởi vì cái công năng, cái dụng cụ từ nó không có xấu hay tốt, mà con nó làm được cái gì. Cái dao và cái kéo không có hơn thua chỗ nào hết. Cái kéo nó có công năng của nó, và con dao có công năng của nó. Người nữ có công năng của người nữ, và người nam cũng là người nam. Thành ra đừng có tranh phân biệt nam nữ, cho nam là hơn, nữ là thua, hay là nữ là hơn, nam là thua, thì nói cái đó là thua là không nên. Thành ra mình, ví dụ mình không nên coi thường xã mình. Ví dụ mình thấy ông có những cái đặc biệt, tại sao mình lấy ổng, là bởi vì mình có những gì mình cần lấy ổng. Hoặc là ổng cũng phải tôn trọng mình, hai vợ chồng tôn kính nhau thì mới sống lâu dài được. Chứ không phải người này ý tôi là chồng ăn hiếp vợ, ví dụ, hay là vợ hiếp chồng, thì đó chuyện đó là hoàn toàn cho cái ngã, sự sai xử, mà không biết sự cái sự thổ tương kính trọng. Người nào cũng có cái giá trị của họ. Như các vị trời và Atula sinh ra đồng thời tiết hoặc cùng tinh tú, tại sao là trời thắng Atula thua, hoặc là Atula thắng trời thua? Có nghe chuyện này không? Đế Thích vấn như Atula đó, ông Atula vương, ông Đế Thích ông xuống thăm ông Atula, mà con gái cổng đẹp quá, Thấy không? Ông không là cưới thì làm vợ mà bà Atula là bà giữ mà. Atula là dòng nó giữ lắm. Rồi ông về ông làm sao cho ông bỏ đông thồng sao cho hai bên Atula với lại Đế Thích đánh đó. Tại sao lại có các vị vua tuy cũng sinh đồng thời cùng tinh tú mà trên phương diện chính trị lại có người mất nước, có người giữ nước? Đức Phật nói những cái này để mình biết tại sao cái này là không phải do tinh tú, không phải do thời tiết. Các bọn ngoại đạo lại cũng nói rằng nếu có năm xấu, lúc sau xấu xuất hiện, phải dạy bảo cho chúng sinh tu pháp lành để tiêu tai giải nạn. Nếu nhân vì năm xấu hoặc sau xấu, tại sao do tu pháp lành lại qua tai nạn? Năm xấu nó đã sao nó xấu thì làm cách nào nó cũng xấu thôi, chứ tại sao mà phải tu pháp lành cho nó qua giải nạn được? Đã biết như vậy, người trí tại sao lại còn lãnh thọ tà thiết sai lầm của ngoại đạo? Đức Phật nói tới nó lưu cho mình. Nếu mà năm nó nằm La Hầu, năm nó là sao nó là xấu, thì nó đã là xấu rồi, mình làm gì đây? Nó có xấu, nó có làm gì? Không lẽ sao nó sụt sịt trên trời? Cái mình chuyển tại mình, từ chuyển cái tâm mình nè, mình tin tưởng điều đó. Mình tin tưởng điều đó là tốt, là lành, tự nhiên mốt nó lành. Là bởi vì tại vì mình chưa không thích làm lành. Mình tự kiểm mình, rồi cái nghiệp nó chuyển cho mình không hay. Chứ không phải là sinh tú, không phải là sao hạn gì hết. Thì đúng, có đó cũng có một cái tác ý, tác dụng tâm lý. Tác dụng tâm lý. Thì cái đó cũng là đúng. Đó cũng một phần như vậy. Thành ra tại sao mấy thầy là gì lập luận đó mà giữ đó? Là bởi vì như vô họ nói thì phải niệm thêm Mô Di Đà Phật hay là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Hiểu không? Còn thầy thì đây là thầy nghĩ các cô cao cấp rồi, không cần cái đó nữa. Thầy giảng thẳng về Phật Pháp. Đem cộng đình về cấm lăng cà đệ tử và chúng sanh đều